tạp chí Kinh tế.
Biến thể Delta đã cướp đi hơn 2 điểm GDP của Việt Nam trong năm nay. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới tháng 10 vừa qua đã giảm dự phóng tăng trưởng của Việt Nam đang từ 4,8% xuống còn từ 2 cho đến 2,5% trong năm nay do những bất cập và sự chậm trễ trong các biện pháp chống dịch. Việt Nam hơn nữa vấp phải hai trở ngại để có thể hy vọng nhanh chóng bình phục như hồi mùa xuân năm ngoái. Song, dịch COVID-19 cũng là một cơ hội để quốc gia Đông Nam Á này trở thành một nền kinh tế phát triển hơn. Thưa quý thính giả và các bạn, trên đây là những phân tích mà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội, ông Jacques Morisset đã đưa ra trong bài phỏng vấn qua điện thoại dành cho RFI tiếng Việt. Kính chào Jacques Morisset. Thưa ông, câu hỏi đầu tiên là Ngân hàng Thế giới đánh giá như thế nào về cái mức độ sút giảm đột ngột của kinh tế Việt Nam trong năm nay, đến nỗi mà lần đầu tiên định chế tài chính đa quốc gia này đã giảm dự phóng tăng trưởng đến hơn 2 điểm trong chưa đầy 2 tháng ạ?
Ok, effectivement, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, donc fin 2021 au Vietnam, il faut comprendre ce qui s'est passé en 2020.
Để hiểu được tình hình hiện tại ở thời điểm cuối năm 2021, chúng ta cần nhìn lại năm ngoái 2020. Tăng trưởng của Việt Nam năm ngoái là 2,9%, đó là một trong những thành tích cao nhất so với tất cả các quốc gia khác. Phải nói là năm ngoái Việt Nam đã rất thành công trong việc ngăn chặn dịch lây lan với những quyết định y tế vừa sớm vừa thích hợp. Như vậy đã nhanh chóng phục hồi. Bước sang đầu năm nay, tại sao kinh tế lại lao đao? Thống kê của quý 3 năm nay cho thấy GDP giảm 6,17%. Từ 40 năm qua, chưa khi nào tăng trưởng của Việt Nam lại tệ như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên tỷ lệ này ở số âm và cũng chưa bao giờ các hoạt động kinh tế lại giảm mạnh đến mức độ này. Tất cả mọi người, kể cả Ngân hàng Thế giới, đều đã ngỡ ngàng.
Đâu là những nguyên nhân giải thích cho các khác biệt quá lớn như vậy giữa cái bức tranh kinh tế rất tươi sáng của Việt Nam hồi năm ngoái với những cái thống kê trong 9 tháng đầu năm nay, thưa ông?
Thứ nhất là do y tế và thứ hai là kinh tế. Về y tế, cuối tháng 4 năm nay, biến thể Delta lan mạnh, dịch COVID-19 bùng phát vào lúc mà Việt Nam không sẵn sàng để đối phó. Có nghĩa là khi đó, tỷ lệ tiêm ngừa của Việt Nam rất thấp. Nếu không muốn nói là con số 0, thêm vào đó là thái độ thả lỏng trước tình hình dịch tễ. Đầu năm ngoái 2020, Việt Nam cho xét nghiệm đại trà, nhưng do có rất ít trường hợp dương tính nên đã lơ là vì cho rằng COVID-19 đã thuộc về quá khứ. Không ngờ lại phải đối mặt với biến thể Delta. Nguyên nhân thứ hai là kinh tế. Năm nay, chính quyền đã không sẵn sàng đưa ra những quyết định để ngăn chặn hậu quả khủng hoảng y tế gây nên. Thí dụ về ngân sách, Việt Nam vẫn dư thừa ngân sách vào thời điểm mà lẽ ra phải nới lỏng chi tiêu để giới hạn những hệ quả về kinh tế và xã hội do đại dịch COVID-19 gây nên. Trong 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam bội thu ngân sách, nhưng chính quyền Việt Nam vẫn cứ tiết kiệm chi tiêu và để dành.
Giới phân tích đã nhấn mạnh nhiều đến những cái biện pháp chống dịch không phù hợp và thậm chí phía Việt Nam bị chỉ trích là đã đưa ra các cái biện pháp chống dịch quá muộn màng.
À la fin avril, la réaction du gouvernement n'est pas aussi décisive qu'elle l'a été en 2020.
Cuối tháng 4 vừa qua, phản ứng của chính phủ không dứt khoát như ở hồi đầu năm ngoái. Thí dụ như trong miền Nam, các biện pháp cách ly giới hạn đi lại không được ban hành ngay lập tức, phải đợi nhiều tuần lễ thì thành phố Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận mới bị phong tỏa. Trong khi đó thì virus lây lan, cuối tháng 5, đầu tháng 6, số ca dương tính với virus corona đã rộ lên. Kế tới về mặt kinh tế cũng đã có những bất cập, lẽ ra phải nhanh chóng hỗ trợ những thành phần bị tác động qua các chương trình xã hội. Nhưng mãi đến đầu tháng 7 thì những biện pháp giúp đỡ đó mới đến tay người dân, tức là có một sự chậm trễ từ 2 cho đến 3 tháng kể từ đầu khủng hoảng.
Sau 3 tháng phong tỏa rất chặt chẽ thì Việt Nam đã từng bước mở cửa trở lại, chính nhờ có vaccine. Nhìn lại cái giai đoạn từ cuối tháng 7 cho đến đầu tháng 9 thì mọi sinh hoạt gần như là ngưng lại hoàn toàn, nhất là tại các cái thành phố lớn ở Hà Nội cũng như là thành phố Hồ Chí Minh. Các cửa hàng đã đóng cửa toàn bộ, hàng quán, công sở, v.v. Vậy thì Việt Nam có hy vọng nhanh chóng bật dậy trong năm tới hay không ạ?
La reprise économique est heurtée par, est freinée par deux facteurs. Le premier est que
đà phục hồi vấp phải hai trở ngại. Đó là rất nhiều người bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong thời gian khủng hoảng với các sinh hoạt kinh tế hoàn toàn bị tê liệt như vừa nói trong gần 3 tháng. Những hộ gia đình nghèo không có tiền tiết kiệm thì họ không có phương tiện để chi tiêu trong những tháng tới. Hệ quả kèm theo đó là tiêu thụ nội địa không nhanh chóng phục hồi. Đơn giản là vì một bộ phận dân cư không có tiền. Thêm vào đó là tâm lý lo âu, không biết dịch sẽ kéo dài tới khi nào, kinh tế có chóng phục hồi hay không. Thành thử người dân không dám mạnh dạn chi tiêu. Khuynh hướng chung là người ta để dành tiền tiết kiệm. Trong khi đó thì từ nhiều thập niên qua, tiêu thụ nội địa là một trong những cột trụ của tăng trưởng Việt Nam. Do vậy, Ngân hàng Thế giới chờ đợi trong ngắn hạn là đà phục hồi sẽ ở mức trung bình. Trở ngại thứ hai như đã biết đó là xuất khẩu, mũi nhọn của nền kinh tế Việt Nam. Vậy mà từ đầu năm đến nay, hoạt động trong ngành bị chững lại, thậm chí là sụt giảm đôi chút vì những lý do như sau. Do tác động của đại dịch COVID-19, nhiều nhà máy phải đóng cửa, tương tự như nhiều quốc gia khác trên thế giới. Việt Nam cũng chịu tác động do các phí tổn chuyên chở hàng hóa liên tục tăng lên từ nhiều tháng qua. Với hai trở ngại này, theo thẩm định của Ngân hàng Thế giới, thì đà phục hồi kinh tế của Việt Nam lần này không được tốt như hồi năm ngoái.
Thưa vậy thì Việt Nam phải làm gì để vượt được qua hai cái trở ngại đó
ạ?
Chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc tăng trưởng của Việt Nam có thể trông cậy nhiều hơn vào chính phủ, ít ra là trong ngắn hạn. Có điều là Việt Nam chưa sẵn sàng. Lĩnh vực công vẫn còn bị kẹt vì một số yếu tố, ví dụ như là về hành chính, thiếu một sự phối hợp giữa cấp trung ương và các địa phương. Trong trường hợp cụ thể của chính sách trợ cấp xã hội chẳng hạn, chính phủ thiếu những thống kê đầy đủ để xác định được ai là những thành phần cần được giúp đỡ để cứu trợ nhanh chóng đến tay những người này.
Sau kinh nghiệm của những tháng qua, thưa ông Jacques Morisset, thì Ngân hàng Thế giới đánh giá như thế nào về cái tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam cho năm tới, tức là 2022?
Alors maintenant la question, l'incertitude qui demeure pour tout le monde, pas seulement pour le Vietnam, combien de temps va durer cette crise du Covid? Donc on a tous.
Đây là một cuộc khủng hoảng nhất thời như với phần lớn các quốc gia khác trên thế giới. Câu hỏi còn lại là dịch bệnh này sẽ kéo dài bao lâu? Không riêng gì Việt Nam, mọi người đều mong mỏi đẩy lùi được COVID-19, tình hình sáng sủa hơn. Các dự báo cho năm 2022 có khuynh hướng khả quan hơn trước viễn cảnh phần nào kiểm soát được virus corona. Ngân hàng Thế giới chờ đợi tăng trưởng của Việt Nam bật dậy ở mức tối thiểu là 6% cho năm tới. Chúng tôi lạc quan bởi vì những yếu tố nền tảng vẫn tồn tại. Những yếu tố đó là ổn định về đối nội, Việt Nam kiểm soát được những bất cân đối cả về mặt ngân sách lẫn ngoại thương, lạm phát, dự trữ ngoại tệ của Việt Nam cũng đang ở mức khá cao từ nhiều năm qua. Nói một cách khác, nhiều chỉ số kinh tế của Việt Nam vẫn vững chắc. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tôi nghĩ rằng đây cũng là cơ hội để chính phủ tiến hành những biện pháp cải tổ cần thiết về mặt cơ cấu để Việt Nam thực hiện tham vọng trở thành một nền kinh tế phát triển hơn trong những năm sắp tới. Để đạt được mục tiêu đó, thì Việt Nam cần đẩy mạnh những phát minh về công nghệ, nâng cao đầu tư vào công việc đào tạo nhân sự.
Xin một câu hỏi chót. Trước đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp quốc tế đã bắt đầu chuyển hướng di rời cơ xưởng sản xuất sang Việt Nam để giảm bớt cái mức độ lệ thuộc vào Trung Quốc, phần nào do cái tác động từ những cái xung khắc thương mại Mỹ, Trung, Nhật Bản chẳng hạn, thì đã khuyến khích các cái tập đoàn đi tìm những cái bãi đáp mới mà Việt Nam là một điểm đến được quan tâm. Vậy thì COVID-19 nó có nguy cơ làm mất đi cái sức thu hút đó của Việt Nam hay không ạ?
Chúng ta cần phân biệt xu hướng chung với những khó khăn nhất thời. Từ trước đại dịch, một phần do căng thẳng Mỹ-Trung, nhiều công ty đã di rời cơ sở từ Trung Quốc sang Việt Nam. Xu hướng này sẽ tiếp tục bởi vì Việt Nam có những lợi thế cạnh tranh tương đối, chẳng hạn như là nhân công rẻ, và những yếu tố đó vẫn tồn tại. Điều này giải thích vì sao đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ vào Việt Nam. Bên cạnh đó thì có yếu tố ngắn hạn cũng khá tiêu biểu. Hồi năm ngoái Việt Nam hưởng lợi, nhưng năm nay tình huống đang bất lợi cho Việt Nam. Năm 2020, khi nhiều nước trên thế giới phải đóng cửa, thì Việt Nam với những biện pháp ít nghiêm ngặt hơn đã thúc hối nhiều doanh nghiệp đưa một số hoạt động sang Việt Nam. Ngành dệt may chẳng hạn đã chuyển một phần khâu sản xuất từ Bangladesh hay Mexico qua Việt Nam. Ngược lại, năm nay, do Việt Nam bị nặng về mặt y tế, nhiều khu vực công nghiệp phải tạm thời đóng cửa, thậm chí là một số hải cảng cũng đã ngừng hoạt động hồi tháng 4 vừa qua. Địa bàn sản xuất có phần rời từ Việt Nam sang những khu vực khác, nhưng đó chỉ là những thay đổi trong ngắn hạn.
RFI tiếng Việt xin thành thật cảm ơn Jacques Morisset, kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội, đã dành cho chúng tôi cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. We'll be right back.